là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tối qua tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tỉnh Yên Bái đã tổ chức sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái. Tới dự có đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh và Hoàng Thị Thanh Bình, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái nhằm giới thiệu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tiếp theo sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái sẽ là chuỗi các hoạt động du lịch tháng 5 của tỉnh. Festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, điểm đến lý tưởng cho du khách để ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa, khu du lịch suối nước nóng tại huyện Trạm Tấu và những hoạt động đặc sắc khác sẽ là những trải nghiệm hết sức mới mẻ, thú vị đối với du khách. Trong đêm khai mạc, người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc của hơn 50 nghệ nhân, diễn viên quần chúng của huyện Mù Căng Chải và huyện Trạm Tấu biểu diễn. Chương trình được dàn dựng và biên đạo gồm các tiết mục múa xuống chợ, múa khèn mông vui hội gầu tàu, múa sinh tiền, tấu sáo, người mèo ơn đảng, thổi đàn môi tiễn bạn, kéo nhị gọi bạn, hát giao duyên dân ca Mông vui xuân, tái hiện trích đoạn hoạt động tín ngưỡng lễ mừng cơm mới và giới thiệu trang phục dân tộc Mông của 4 nhóm Mông Đu, Mông Đơ, Mông Si và Mông Lềnh. Cùng với đó, các tiết mục biểu diễn trải nghiệm sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông như vẽ hoa văn trên váy bằng sáp ong, thêu hoa văn trên váy, xe lanh. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc tiêu biểu của đồng bào Mông Yên Bái đến với du khách. Được thưởng thức và trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều du khách rất hào hứng và mong muốn có dịp được lên Yên Bái để khám phá cảnh quan và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao nơi đây.
Ông Ilan, du khách Israel, cho biết ý kiến của mình như sau.
Tôi thấy các bạn có một nền văn hóa rất độc đáo và thú vị. Tôi thích khám phá cảnh quan và văn hóa vùng cao Yên Bái. Khi về nước, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu với bạn bè, gia đình để nhiều người biết tới các bạn.
Còn đây là chia sẻ của một du khách đến từ đất nước Hà Lan.
Hôm nay các bạn đã biểu diễn một chương trình thật là tuyệt vời. Tôi yêu thích con người và văn hóa của các bạn.
Tôi và các bạn của tôi sẽ có dịp lên vùng cao Yên Bái của các bạn để trải nghiệm thực tế thêm nhiều điều khác nữa.
Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5, cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật là các hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật giới thiệu danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông. Không gian trưng bày văn hóa du lịch và các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh. Giới thiệu về nghề thủ công truyền thống của dân tộc Mông như khèn mông và nghệ nhân chế tác khèn mông, trình diễn thêu dệt sản phẩm vải lanh, các đồ thủ công mỹ nghệ kết hợp giới thiệu về nghề rèn dao. Giới thiệu hướng dẫn cho du khách tham quan cùng trải nghiệm và tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc Mông như đánh quay, ném pao, tung còn.
Chị Nguyễn Thị Thu Trang, một du khách ở thành phố Hà Nội, chia sẻ cảm xúc của mình như sau.
Nhà mình thực sự là sở thích cái món măng muối này thì cả nhà đều thích, cho nên là có ghé vào để mua ủng hộ cho các bạn. Có thể là sắp tới thì có thể là cũng muốn đi lên trên đấy xem như nào.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái khẳng định.
Qua chương trình này thì chúng tôi mong muốn là được giới thiệu với du khách Yên Bái là mảnh đất mà con người Yên Bái rất là thân thiện và mến khách. Rất là mong muốn được du khách trong nước và quốc tế cùng đến tham quan và trải nghiệm cái giá trị văn hóa của Yên Bái.
Sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái được tổ chức tại Hà Nội đã góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tỉnh Yên Bái, gắn kết hoạt động bảo tồn với phát triển văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường hoạt động quảng bá du lịch tới du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng,
Sáng ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019. Tới sự có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Hơn 10 năm qua, tỉnh Yên Bái đã hứng chịu nhiều trận thiên tai, mưa lũ, dông lốc, mưa đá, rét đậm, rét hại kèm theo mưa tuyết, làm chết, mất tích, bị thương hàng trăm người, thiệt hại về tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2018, toàn tỉnh xuất hiện 15 đợt thiên tai, làm 22 người chết và mất tích, bị thương 25 người, thiệt hại gần 5.800 ngôi nhà, ảnh hưởng tới gần 4.500 ha lúa, hoa màu, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học bị hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho rằng, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, cực đoan và khó lường. Cùng với đó, với địa hình chia cắt mạnh, núi cao, vực sâu, hệ thống sông ngòi dày đặc, vì vậy sau hoàn lưu các cơn bão thường xảy ra những trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng chống thiên tai, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu.
Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, khí hậu, nâng cao chất lượng công tác dự báo, kịp thời thông tin, cảnh báo cho các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng tránh, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ứng phó, khắc phục hậu quả. Hai là đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, ổn định định canh định cư, rà soát kiên quyết di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tiếp tục quy hoạch đầu tư cải tạo, củng cố nâng cấp xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông, công trình đê kè chống sạt lở, công trình hồ chứa nước, công trình phòng chống ngập úng thoát nước.
Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai được tổ chức sâu rộng là dịp để các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng chống thiên tai. Chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cơ sở, luôn sẵn sàng hành động theo phương châm 4 tại chỗ để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước, góp phần giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra. Phát biểu hưởng ứng, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nêu lên những khó khăn, thách thức mà thiên tai gây ra cho con người, đặc biệt trước tác động của biến đổi khí hậu, áp lực của dân số tăng nhanh. Do đó, nhằm hạn chế thấp nhất thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, nhất là ở những nơi có nguy cơ cao, đề nghị các địa phương, các sở ban ngành cần tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai. Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra, nhất là đối với các điểm có nguy cơ cao, mỗi người dân phải tự giác chủ động phòng chống. Đẩy mạnh truyền thông tới các đối tượng học sinh, đoàn viên thanh niên, từng bước thay đổi hành vi trong bảo vệ môi trường cũng như ứng xử với thiên nhiên một cách hài hòa, giảm thiểu ảnh hưởng thiên tai đến cuộc sống hàng ngày của chính bản thân và cộng đồng xã hội. Các địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội, trường học, lực lượng vũ trang cần tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai. Sáng ngày 19 tháng 5, Cụm thi số 2 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 với sự tham gia của 9 thí sinh đến từ 7 chi đảng bộ trực thuộc. Tham dự hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi: giới thiệu về bản thân, chi bộ, đảng bộ mình đang sinh hoạt bằng hình thức sân khấu hóa, thi trả lời câu hỏi tình huống, phần thi nhận thức và thuyết trình về các chỉ thị nghị quyết của Đảng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, xử lý tình huống. Tham dự hội thi bí thư chi bộ giỏi là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, học tập, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống thực tế của bí thư chi bộ để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tác động lớn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải nói chung và xã Nậm Khắt nói riêng. Tiêu biểu như chi bộ bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, nhân dân trong bản đã biết phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Đó là nội dung bài viết chi bộ bản Hua Khắt, học tập và làm theo lời Bác sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình. Tiếp đó là bài viết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2019, sân chơi bổ ích và thiết thực. Cuối chương trình là bài viết Tuổi trẻ Lạp Văn Tần đổi mới sáng tạo về du lịch homestay. Bây giờ là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tác động lớn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải nói chung và xã Nậm Khắt nói riêng. Tiêu biểu như chi bộ bản Hua Khắt xã Nậm Khắt đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, nhân dân trong bản đã biết phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển về kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.
Hiện nay, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt có 127 hộ với 677 nhân khẩu, với 10 đảng viên, 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, chi bộ bản đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi họp để tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới nhân dân. Phân công đảng viên gương mẫu thực hiện để nhân dân làm theo. Từ đó, đảng viên và nhân dân trong bản đã tích cực học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng xã nông thôn mới. Việc học tập và làm theo lời Bác ở chi bộ bản Hua Khắt được đưa vào thực hiện trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ và tận dụng tối đa lợi thế của địa phương, tích cực tăng gia sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, người dân trong bản đã xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại giá trị kinh tế cao. Số hộ khá giàu tăng hàng năm, hộ nghèo giảm. Toàn bản có 40 ha lúa và 100% diện tích được gieo trồng bằng các loại giống lúa chất lượng cao. Nhận thấy bản Hua Khắt là một bản có nhiều tiềm năng, giao thông đi lại thuận tiện, thuận lợi cho việc phát triển, giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa. Do đó, những năm qua, bản Hua Khắt đã được Đảng, Nhà nước đầu tư bê tông hóa tuyến đường từ trung tâm xã đến bản với tổng chiều dài 2 km, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế và giao thương hàng hóa. Là bản có địa hình tương đối bằng phẳng và khí hậu tương đối ôn hòa, vì vậy trong những năm qua, chi bộ bản Hua Khắt xã Nậm Khắt huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong bản tận dụng các diện tích đất canh tác của từng hộ gia đình để trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như lê, hồng, chanh leo và mận tâm hoa, mở rộng các mô hình trang trại chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc biệt là các loại con giống của địa phương có giá trị kinh tế cao như lợn rừng, lợn đen, gà đen. Đến nay, nhiều hộ trong bản đã mạnh dạn phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu. Một trong những cách làm mà chi bộ bản xác định trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đó là phát huy tính dân chủ, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đảng viên phải mạnh dạn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào để người dân làm theo. Ngoài ra, chi bộ cũng phân công các đảng viên phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo trong bản, thường xuyên xuống tận gia đình để hướng dẫn cách làm kinh tế và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Từ việc học tập và làm theo Bác, trong bản đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế gia đình như gia đình anh Thảo A Phòng, Thảo A Sinh và gia đình ông Thảo Nhà Của. Mỗi năm cho thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng. Nhờ biết khai thác lợi thế và khắc phục khó khăn mà nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên, có cuộc sống ấm no. Anh Thảo A Dê, bí thư chi bộ bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt cho biết.
Cho đến nay thì tất cả mọi đảng viên và nhân dân thực hiện rất tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng về từng hộ gia đình đã từng bước nâng lên đời sống của dân bản và đẩy lùi được những tệ nạn xã hội như là nghiện ma túy và mua bán ma túy này và tảo hôn và người gia đình sinh con thứ ba.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân. Họ không chỉ biết làm giàu cho chính gia đình mình mà còn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau về cây con giống để phát triển kinh tế. trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân, phát huy dân chủ ở cơ sở. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chi bộ bản còn vận động bà con tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công hiến đất cùng nhà nước làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, đường giao thông nông thôn nội bản, nội đồng, xóm ngõ cơ bản được cứng hóa. Hưởng ứng phong trào thắp sáng đường quê trên các tuyến đường giao thông nông thôn, chi bộ bản đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc làm điện đường chiếu sáng nông thôn, thành lập các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự thôn bản, tuyên truyền đến chi hội phụ nữ trong bản ra mắt mô hình đoạn đường tự quản, đường hoa tại bản để tô thêm vẻ đẹp và tạo môi trường xanh sạch đẹp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân trong bản đã đồng thuận cao và tự nguyện đóng góp tiền, ngày công để làm đường điện chiếu sáng tại các thôn bản trong xã. Đồng chí Trang Thế Sửu, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt cho biết thêm.
Chúng tôi đánh giá là cái bản Khô Khắt là một trong những cái bản mà đã thực hiện cái chỉ thị 05 rất là tốt. Và nhìn chung thì những cái năm trở lại đây thì cái điều kiện kinh tế của bản phát triển khá. Đời sống bà con nhân dân thì nhìn chung là mỗi năm tháng trước thì chúng bà con nhân dân rất là ổn định.
Từ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh, chi bộ bản Hua Khắt xã Nậm Khắt đã có sự chuyển biến tích cực, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là tiền đề, nền tảng vững chắc để chi bộ và nhân dân trong bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện kế hoạch số 116 của tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019. Huyện ủy Mù Căng Chải đã ban hành kế hoạch số 171 tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Mù Căng Chải năm 2019, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 được tổ chức thi ở hai cấp. Qua vòng thi ở cấp cơ sở, huyện Mù Căng Chải đã lựa chọn được 44 thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi sơ khảo cấp huyện và được chia làm 4 cụm thi. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua hai phần thi bắt buộc gồm phần thi viết và phần thi sân khấu hóa, với nội dung thi nhận thức về Đảng, về công tác xây dựng Đảng, tập trung vào một số nội dung cơ bản trong điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn và thực hành điều lệ Đảng, các chỉ thị nghị quyết quy định của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, sự hiểu biết của bản thân về chức năng nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm của chi bộ, kỹ năng công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, khả năng tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xử lý tình huống, nhận thức về nội dung ý nghĩa của việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ở phần thi viết, các thí sinh đã thực hiện làm 40 câu hỏi trắc nghiệm do ban tổ chức quy định với thời lượng làm bài 60 phút. Tại phần thi sân khấu hóa, các thí sinh đã trải qua 3 nội dung thi gồm giới thiệu về bản thân, về chi bộ mình đang sinh hoạt, nội dung thi nhận thức và thuyết trình kiến thức. Mỗi thí sinh đã bốc thăm và thuyết trình theo nội dung của ban tổ chức đưa ra. Ở nội dung thi trả lời câu hỏi tình huống, ở nội dung thi này, mỗi thí sinh phải bốc thăm, chọn ra một vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi tình huống cho mình. Qua các phần thi, các thí sinh đều nắm vững điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, các quy định, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời có cách xử lý tình huống đúng điều lệ Đảng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình ở cơ sở. Thí sinh Sùng A Cớ đến từ chi bộ Bàn Nà Háng, Đảng bộ xã Chế Tạo là một trong những xã xa nhất của huyện Mù Căng Chải đã xuất sắc đoạt giải nhất hội thi bí thư chi bộ giỏi cụm 3 năm 2019. Thí sinh Sùng A Cớ chia sẻ:
qua cái hội thi này thì là em bản thân em học hỏi được rất nhiều cái như là các cái chỉ thị nghị quyết quy định, các hướng dẫn của Đảng, các cái quy định của tỉnh ủy về cái công tác đảng viên và cái sinh hoạt chi bộ cũng như là quản lý các vấn đề về đảng viên trong chi bộ.
thí sinh Thảo A Sang đến từ chi bộ bản Tu Sang, đảng bộ xã Nậm Có, tham gia hội thi cụm 4 tại xã Búng Luông. Với sự đầu tư tìm tòi, sáng tạo, nắm sâu nội dung, tổng kết thực tiễn, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của chi bộ và người đứng đầu cấp ủy cùng sự bình tĩnh, tự tin khi tham gia các phần thi. Thí sinh Thảo A Sang cho biết.
Qua cái đợt thi này thì đối với bản thân tôi thì tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Đối với chuyên đoàn lãnh đạo của tôi ở bí thư chi bộ bản thì tôi thấy nhiều cái tôi chưa thực hiện được. Qua cái đợt thi này tôi mới biết là mình không phải chuẩn bị và lãnh đạo chi bộ mình phải vững mạnh hơn nữa.
Hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Mù Cang Chải năm 2019 là diễn đàn giao lưu chia sẻ học hỏi kinh nghiệm quý báu cho đội ngũ cấp ủy, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện Mù Cang Chải. Các thí sinh đã thể hiện được kiến thức, sự hiểu biết của mình về công tác xây dựng đảng ở cơ sở, liên hệ xử lý tốt các tình huống phát sinh từ cơ sở. Nhiều thí sinh đã đầu tư thời gian và công sức để chuẩn bị tốt cho phần thi của mình, đem đến cho hội thi sự sinh động và lôi cuốn người nghe. Đồng thời, đây cũng là dịp để đảng bộ đánh giá thực chất tình hình chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên cơ sở, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kiến thức về xây dựng đảng. Đồng chí Phạm Văn Quynh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Mù Cang Chải năm 2019 cho biết thêm.
Có thể khẳng định rằng đây là một nội dung sinh hoạt đảng chính trị sâu rộng, góp phần cho đảng viên ở cơ sở và đặc biệt là đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nắm thêm được những cái nội dung về công tác xây dựng đảng. Và qua đó thì huyện cũng đánh giá được những cái ưu điểm, những cái hạn chế, khuyết điểm công tác lãnh chỉ đạo của đội ngũ bí thư, phó bí thư và chi ủy viên ở chi bộ ở cơ sở.
Thông qua hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Mù Cang Chải nhằm giúp cho các đồng chí bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi đảng bộ, cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện nhận thức về đảng và công tác xây dựng đảng, tập trung vào một số nội dung trong điều lệ đảng, quy định hướng dẫn về thi hành điều lệ đảng, các nghị quyết chỉ tiêu của cấp ủy các cấp và trung ương về công tác xây dựng đảng, nâng cao nhận thức của bản thân về chức năng nhiệm vụ của chi bộ, kỹ năng công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, khả năng tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và xử lý các tình huống. Thưa quý vị và các bạn, Mù Cang Chải, địa danh nổi tiếng của tỉnh Yên Bái với danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, được mệnh danh là kỳ quan của tạo hóa. Ở đó không chỉ có sự hút hồn của thiên nhiên kỳ vĩ, sự kiến tạo tài hoa từ bàn tay lao động của cộng đồng người Mông. Điều níu giữ du khách lưu lại lâu hơn tại các homestay của người bản địa trên mảnh đất này chính là cuộc sống thú vị, mới lạ của thiên nhiên, cũng như những nét văn hóa, phong tục tập quán độc đáo và sự gần gũi, thân thiện của đồng bào vùng cao.
Trung bình mỗi tháng, mô hình homestay của anh Giàng A Dê, bản La Văn Tần, xã La Văn Tần, huyện Mù Cang Chải đón từ 100 đến 120 lượt khách du lịch. Năm 2018, tháng ít nhất doanh thu của gia đình đạt 26 triệu đồng, tháng cao nhất đạt 57 triệu đồng. Hiện anh Dê đang chuẩn bị đầu tư, mở rộng homestay và mở các tour du lịch phục vụ du khách. Anh Giàng A Dê, chủ homestay tại bản La Văn Tần, xã La Văn Tần, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Từ khi mà cái Bộ Văn hóa Thông tin là đã chứng nhận là đây là cái ruộng bậc thang mà rất là đẹp, là di sản quốc gia ấy, thì là em nghĩ là để cho mọi người biết đến nhiều hơn về Mù Cang Chải và biết đến nhiều hơn về ruộng bậc thang thì khách đến đây thì mình phải có nơi lưu trú cho khách và mình phải có một cái dịch vụ nào đó cho khách được trải nghiệm đây và khách được ngủ nghỉ ở chính bản làng thì người ta mới được trải nghiệm và được thưởng thức những cái phong tục văn hóa tại nơi đây.
Chính vì cách làm sáng tạo đó mà homestay của gia đình anh Dê đã thu hút rất nhiều du khách đến đây tham quan, chụp ảnh và đã tạo cho họ những ấn tượng khó quên mỗi khi đặt chân đến mảnh đất này. Anh Hà Nam Trung là du khách đến từ Hòa Bình tâm sự.
Lần đầu tiên em đến Mù Cang Chải này, rất là may mắn được đến chỗ gia đình của Dê này. Em thấy cái chỗ này là cái chỗ mà cảm giác không khí nó rất là tuyệt vời, cảnh quan thì tuyệt đẹp và con người tuyệt vời hơn nữa. Hai vợ chồng rất là thân thiện và làm dịch vụ rất tốt. Mặc dù là mình không kể đến cơ sở các thứ nhưng mà hai vợ chồng đúng là làm cho mọi thứ nó trở thành tuyệt vời hơn. Bởi vì trên em cũng đi du lịch khá nhiều thì thấy là đúng là cái chỗ này là muốn giữ con người ở lại, cái tình cảm đúng là tuyệt vời.
Anh Đỗ Văn Nam cũng là du khách đến từ Hòa Bình cho biết.
Chỗ là mình thấy rất là tuyệt vời. Thứ nhất là anh Dê là một gia đình rất là thân thiện và mình rất là yêu thiên nhiên, mình yêu tất cả cái ruộng bậc thang ở đây. Đó là lý do mà mình rất là mong muốn đến đây rất là nhiều lần để cảm nhận.
Thực tế, làm du lịch ở La Pan Tần có lợi thế hơn so với một số địa điểm khác bởi giao thông đi lại thuận tiện, lại có danh thắng quốc gia ruộng bậc thang nổi tiếng. Hiện toàn xã có 4 hộ đang làm du lịch cộng đồng. Đến thăm anh Hà Nga Giò, một trong những người đầu tiên bắt tay vào làm du lịch cộng đồng tại xã La Pan Tần cho biết, sau khi đi tìm hiểu qua sách báo, internet, tham quan trực tiếp một số mô hình homestay tại Mộc Châu, Sơn La, Mai Châu, Hòa Bình và thị xã Nghi Lộ, anh đã sửa chữa, xây dựng 10 phòng phục vụ khách du lịch. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là đoàn xã La Pan Tần, anh thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng du lịch, về nấu ăn, trồng cây, hoa. Anh Giàng A Dê và anh Hà Nga Giò là hai trong số 25 thành viên của câu lạc bộ Đoàn viên Thanh niên Phát triển Du lịch Cộng đồng làm ăn hiệu quả do Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mù Căng Chải thành lập năm 2018. Du lịch ở Mù Căng Chải đang ngày càng phát triển, thu hút đông đảo du khách cả trong và ngoài nước. Việc mở rộng làm du lịch cộng đồng đơn thuần của thế hệ trẻ ở La Pan Tần nói riêng và huyện Mù Căng Chải nói chung đã không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, vận dụng khoa học kỹ thuật, dám nghĩ dám làm, thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết được cống hiến và tự khẳng định năng lực, trách nhiệm của tuổi trẻ trên quê hương vùng cao hôm nay.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao?
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.